Niềm khát vọng của chúng ta. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Ai trong chúng ta mà không khát nước? Không có nước, con người không thể sống được. Vì vậy, người ta đang có nỗ lực tạo ra những nguồn nước sạch cung cấp cho cuộc sống hàng ngày, và nhu cầu tiêu thụ nước càng ngày càng tăng, càng cấp bách. Nhưng đó chỉ là nước vật chất nhằm thỏa mãn những cơn khát của thân xác, uống vào vẫn còn khát. Ngoài ra, người ta còn những cơn khát khác, đó là khát vọng tinh thần, những khát vọng vô biên cần phải được thỏa mãn, như trường hợp người phụ nữ Samaria, mặc dù ở bên giếng nước mà cõi lòng vẫn còn khát, và cơn khát ấy chỉ có thể được thỏa mãn bằng một thứ nước siêu nhiên là nước hằng sống mà Đức Giêsu ban cho. Chúng ta cũng hãy khao khát đi tìm Chúa là nguồn nước hằng sống để được thỏa mãn cơn khát vọng vô biên, như đàn nai tìm đến suối nước trong, vì chính Chúa mới có thể thỏa mãn được mọi khát vọng của con người. Nghe tin Gioan Tẩy Giả bị bắt giam, Đức Giêsu quyết định rời Judea vì biệt phái tỏ ra ghen tức, nghi kỵ, phản kháng. Ngài đã dùng con đường ngắn nhất để đi đến miền Galilea là đi ngang qua Samaria. Đức Giêsu đã làm một cuộc hành trình đi Galilea theo như lời Gioan viết. Đức Giêsu tới thành gọi là Sychar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Gia-cốp đã cho con là Giuse. Ở đó có giếng Gia-cốp. Đức Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. Giếng Gia-cốp này sâu 32 mét, phải có dây và gầu mới múc được nước. Đức Giêsu đang ngồi nghỉ mệt trên miệng giếng thì có một người phụ nữ ra múc nước. Ngài nói với chị ta: "Cho tôi chút nước uống." Câu nói này có vẻ tự nhiên, nhưng theo tục lệ lúc bấy giờ thì thật lạ tai đối với nhiều người và không thể chấp nhận được. Đức Giêsu biết thế, Ngài điềm nhiên phá bỏ tập tục đó. Đây là lần đầu tiên, song không phải là lần cuối. Các tông đồ cũng ngạc nhiên về chuyện này. Còn đối với chị phụ nữ này, lời nói của Đức Giêsu cũng làm cho chị ta kinh ngạc, quay lại hỏi: "Tôi là người Samaria và ông là người Do Thái, sao ông lại xin tôi cho ông uống nước?" Tác giả Gioan giải thích cho những độc giả Hy Lạp của ngài rằng người Do Thái và Samaria vốn không giao tiếp với nhau. Đức Giêsu đã trả lời với chị ta: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống với, thì hẳn chị đã xin và người ấy ban cho chị nước hằng sống." Chị phụ nữ còn đang thắc mắc về câu nói của Ngài. Đức Giêsu trả lời tiếp cho chị: "Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời." Chị ta nói với Đức Giêsu: "Thưa Ngài, xin cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Đức Giêsu đã tiết lộ cho chị, chính Ngài là Đấng Messia gọi là Đức Kitô. Chính Ngài sẽ ban cho chị và mọi người nước hằng sống. Ngoài ra, Ngài còn mặc khải một điều mới mẻ về việc tôn thờ. Việc tôn thờ Thiên Chúa này khác với quan niệm của biệt phái và quan niệm của người thời bấy giờ. Đã đến giờ và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Mỗi người chúng ta, dù nam hay nữ, dù trong trạng thái nào của cuộc sống, có thể là một người phụ nữ Samaria, chúng ta cần gặp và trực diện với Đức Giêsu. Để tiến sâu vào con đường khám phá đức tin, chúng ta phải vượt qua được hiện cảnh của mình như người phụ nữ, đào sâu vào quá khứ tội lỗi, nhận thực ra mình là ai. Và đó là giây phút được giải thoát, được thứ tha, được yêu thương, được nhận ra nguồn sống mới. Muốn bắt đầu cuộc hành trình đức tin thực sự, chúng ta phải cất bước đi tới. Kinh nghiệm cho thấy nước vô cùng thiết yếu cho đời sống. Thiếu nhà cửa, quần áo, người ta vẫn sống được. Thiếu thức ăn, người ta cũng có thể sống được một thời gian dài. Nhưng không có nước, người ta sẽ chết sau một vài ngày. Khi dựng nên vườn địa đàng, sách thánh cho chúng ta biết Thiên Chúa đã làm nên một con sông chảy ra bốn nhánh để tưới mát cho sinh vật. Ông bà tổ tiên Adam Eva đã dùng nước ngọt ấy cho đến khi phạm tội thì mất, đất đai lại trở nên khô cằn. Theo những số liệu thu thập được, hiện nay nguồn nước loài người thừa hưởng trên hành tinh này thật phong phú. Vào khoảng 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 4 km khối. Trong đó, nước mặn ở đại dương chiếm 98,77%, hai băng đảo Bắc và Nam Cực chiếm 1,19%, nước trên mặt đất liền chiếm 0,017%, nước ngầm chiếm 0,017%, và hơi nước trong khí quyển 0,001%. Theo báo cáo của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, hiện nay có 1 tỷ 2 người, tức là 1/4 dân số thế giới, không có đủ nước sạch để uống. Hàng năm có khoảng 15 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển bị bệnh mà nguyên nhân trước tiên là dùng nước bẩn. Con người muốn thỏa mãn những khao khát tự nhiên và muốn vươn lên tới hạnh phúc tuyệt đối vĩnh cửu. Vì vậy con người luôn có nhiều khát vọng, muốn cho mọi sự tốt đẹp được xảy ra, như khát khao chân lý vì cuộc sống đầy gian dối, khao khát tự do trong một xã hội nhiều trói buộc, khao khát công bình trong một môi trường đầy rẫy bất công, khao khát yêu thương trong cuộc đời nhiều thù hận, khao khát hạnh phúc trong một hoàn cảnh bất hạnh, khao khát niềm tin giữa cảnh đời đầy nghi kỵ. Tất cả những khao khát đó đều là biểu hiện của một khát vọng thâm sâu. Linh hồn con khao khát Chúa Trời hằng sống. Chúng ta hãy nhìn vào phụ nữ Samaria, mặc dù đang ở bên giếng nước nhưng cõi lòng vẫn khát khao. Nàng thèm khát một tình nghĩa đậm đà. Nàng tưởng rằng tình đời sẽ thỏa mãn được cơn khát ấy, nên nàng đã lăn xả vào những cuộc phiêu lưu tình ái. Nhưng đã trải qua 5 đời chồng rồi, nay đã là đời chồng thứ 6 mà nàng vẫn còn khát. Chỉ sau khi được gặp Đức Giêsu, trò chuyện với Ngài và được Ngài ban cho thứ nước siêu nhiên là tình nghĩa với Chúa, thì nàng mới hết khát. Nàng còn chạy vào làng rủ thêm nhiều người đến với Đức Giêsu, nguồn nước hằng sống đích thực. Ekman Cohen được mệnh danh là Augustino của thời đại chúng ta. Ngài là một người Do Thái rất giàu có. Thời trai trẻ, Ngài chỉ biết ăn chơi và chạy theo thế gian. Ngày kia, Ngài từ chối tất cả và xin vào tu viện. Trong buổi giảng mùa vọng tại nhà thờ Đức Bà Cả ở Paris, Ngài nói: "Tôi đã đi khắp mặt đất, tôi đã yêu thế gian, tôi đã biết thế giới và tôi đã học được rất nhiều. Không có hạnh phúc ở trên thế gian này. Nhưng tôi cũng như nhiều người khác đã vào tìm nó nơi không có. Tôi đã tìm nó ở những nơi tôi tưởng nó có, ở những nụ cười, ở những cuộc giải trí, ở những ngày lễ, ở nơi vàng bạc, ở nơi sắc đẹp. Ôi lệ Chúa, điều con mong ước mọi giờ, mọi ngày con đã tìm ở đâu, và con đã tìm được nó trong Chúa và tình yêu Chúa." Ước vọng của con người không bao giờ được thỏa mãn, vì con người vẫn muốn vươn lên đến cái gì tuyệt đối, mà ở trần gian này không có cái gì tuyệt đối, tất cả chỉ là tương đối, hay nói đúng hơn, tất cả là hư vô. Tìm trong hư vô thì chẳng tìm được gì cả. Tác giả Thánh vị 42 đã mô tả lòng con người luôn muốn hướng về Chúa, muốn tìm đến Chúa để được thỏa mãn tâm hồn như đàn nai giải khát trên dòng suối. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong tìm đến Ngài, lạy Chúa. Thánh Agostino đã đi tìm Chúa trong mọi nơi mà không thấy. Tâm hồn Ngài bị chao đảo như con thuyền giữa sóng gió biển khơi. Sau khi đã trở lại với Chúa, Ngài phải nói: Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa. Linh hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Chỉ có Chúa mới thỏa mãn được những khát khao của con người. Đúng như Thánh vị 61 nói: Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hẳn. Thiên Chúa đâu có phải là đối tượng để lý trí con người tìm hiểu như một sự vật. Ngài là đấng siêu việt, vượt trên mọi lý trí phàm nhân. Ngài là đấng vô ngôn, nghĩa là không thể dùng lời nói mà diễn tả được. Ngay trong phạm vi tình yêu, người ta cũng chưa định nghĩa được tình yêu là gì, mà chỉ có thể cảm nghiệm được tình yêu. Cứ yêu đi thì mới biết tình yêu là gì, như Thánh Agostino đã nói. Cứ yêu đi, rồi làm gì thì làm, nghĩa là sẽ hiểu được tình yêu. Sở dĩ con người thời nay khó chấp nhận và khó tiếp cận được với thế giới siêu hình, với các chân lý tôn giáo, là vì lòng trí họ chỉ muốn dừng lại trên những sự kiện vật chất bên ngoài để tìm hiểu tư duy, hoặc chỉ dựa vào khả giác để lý giải mọi sự. Đó cũng là trường hợp của người phụ nữ Samaria khi nghe Chúa nói đến nước hằng sống, nước siêu nhiên, thì chị ta không thể hiểu và chỉ nghĩ tới nước tự nhiên để uống. Hoặc các môn đệ đi mua thức ăn về mời Chúa dùng, thì Chúa nói đến một thứ lương thực thiêng liêng cần hơn. Các ông không hiểu và chỉ nghĩ đến các thức ăn thể xác. Do đó, với lối suy nghĩ quá vật chất, quá giới hạn trong không gian và thời gian, thì con người mãi mãi cho các chân lý tôn giáo là phi lý, khó chấp nhận và không bao giờ có thể mở mắt nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa. Với con mắt xác thịt, không bao giờ chúng ta có thể tìm thấy Chúa, vì Chúa là đấng tuyệt đối siêu việt. Ngài không ở đó, ở đây cho ta trông thấy. Nhưng với con mắt đức tin, chúng ta có thể tìm thấy Chúa trong tha nhân. Ta đối xử thế nào với tha nhân là ta đối xử thế ấy với Chúa. Trong ngày trung thẩm, Chúa sẽ xét xử chúng ta về điều này. Một đêm trăng nọ, nhìn qua cửa sổ, một tu sĩ già bỗng nhìn thấy một thiên thần đang ngồi viết trên một cuốn sách vàng. Lòng tràn ngập hân hoan, vị tu sĩ rón rén đến gần và lớn tiếng hỏi: Ngài đang viết gì trong quyển sách này thế? Thiên thần trả lời: Ta đang ghi những ai yêu mến Thiên Chúa. Vừa lo lắng vừa hồi hộp, vị tu sĩ mới hỏi xem tên mình có trong sách không. Thiên thần dở từng trang, chăm chú đọc từng hàng, nhưng không thấy tên ông. Thế nhưng điều đó không làm cho vị tu sĩ thất vọng. Ông nói với thiên thần: Xin ngài vui lòng ghi tên tôi như một thầy dòng lúc nào cũng yêu mến tha nhân. Thiên thần chiều ý ông, thế là tên ông được ghi vào sổ vàng. Sau khi vị tu sĩ già qua đời, xem lại nhật ký của ông, người ta thấy dòng chữ đầu tiên trong nhật ký chính là câu trích dẫn thư thứ nhất của Thánh Gioan: Nếu ai nói mình yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình, thì đó là kẻ nói dối. Vì kẻ không yêu mến người anh em nó thấy đó, tất không thể yêu mến Thiên Chúa mà nó không thấy. Tiếp theo lời trích dẫn vị tu sĩ ghi chú: tôi đi tìm kiếm linh hồn tôi, nhưng tôi không thấy. Tôi đi tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vượt thoát khỏi tôi. Tôi đi tìm người anh em, tôi đã gặp được Thiên Chúa và linh hồn tôi.